Đến lượt tôi, kiểm toán viên hỏi, nếu chứng minh service token không phải của cô có còn cần xác định Room Tone đến từ đâu không?
Có, token giải oan tài khoản cá nhân. Room Tone chứng minh nội dung bị thay có chủ đích từ một nguồn khác. Nếu không xác định được người bấm nút, thì kết luận dừng ở trách nhiệm của nhóm quản lý token và những hành vi che giấu đã chứng minh. Tôi không điền tên một người vào khoảng trống chỉ vì câu chuyện sẽ gọn hơn. Ông gạch một dòng trên bản câu hỏi. Tuyết Nghi cũng bị phản biện. Nếu câu bị cắt thật sự trao quyền quản lý kho tác phẩm cho cô, liệu việc giữ kín có phải cách cô tránh bị xem là có lợi ích? Cô trả lời rằng chính vì có khả năng hưởng lợi, cô càng không được tự chọn phát. Gia đình ông Tần và điều khoản ký trước khi ông mất mới là Authority. Buổi phản biện kéo dài gần 4 giờ, không phát hiện bằng chứng mới, nhưng ba mảnh yếu nhất trong lập luận của chúng tôi được đặt đúng giới hạn. Khi rời phòng, tôi thấy nhẹ hơn kỳ lạ. Trước đây tôi luôn muốn một bản phục chế sạch đến mức người nghe quên nó từng bị hỏng. Bây giờ tôi hiểu provenance tốt không che vết nứt, nó ghi rõ vết nứt ở đâu, phần nào đã sửa, phần nào chưa thể biết. Tôi cập nhật bài trình bày, dưới mỗi kết luận là một dòng, bằng chứng hỗ trợ, giới hạn bằng chứng, người có authority xác nhận, không có chữ chắc chắn ở nơi dữ liệu chỉ cho phép phù hợp với, không có chữ thủ phạm ở nơi chúng tôi mới chứng minh nhóm quyền và chuỗi che giấu. Hoài Thanh đọc bản cuối, sau khi tôi gửi quyền chỉ xem. Cậu nhắn, phần clock brief cần ghi sai số đo. Tôi thêm khoảng tin cậy, rồi hỏi, còn gì nữa? Không, phần của cô nên do cô quyết. Tôi nhìn câu trả lời một lúc, có những thay đổi không tạo tiếng động lớn. Chúng chỉ hiện ra khi một người từng luôn sửa thay bạn biết dừng đúng chỗ. Ngày trước phiên điều trần, Hiệp hội gửi danh sách nội dung có thể công khai. Câu bị cắt vẫn thuộc quyền riêng tư của kho tác phẩm. Chúng tôi được phép chứng minh có cắt, nhưng không được phát câu ấy nếu Tuyết Nghi và gia đình không đồng ý. Dịch Minh dựa vào điều này trong bản phản hồi, nếu hội đồng không nghe nội dung, họ không thể biết việc cắt có làm thay đổi ý nghĩa hay không. Tôi đọc lập luận hai lần rồi nhận ra cái bẫy. Anh ta muốn buộc chúng tôi chọn giữa quyền riêng tư của người đã mất và việc bảo vệ tôi. Tôi gọi Tuyết Nghi. Chúng ta không phát câu bị cắt, tôi nói. Câu chắc chứ? Vụ này không phụ thuộc câu đó nói gì. Dù là lời gọi món, không ai có quyền thay nó rồi giả provenance. Dịch Minh sẽ nói, không có thiệt hại nội dung. Provenance bị giả đã là thiệt hại. Tuyết Nghi im lặng, rồi đáp, vậy tôi giữ nguyên giới hạn. Tôi cúp máy và mở bài trình bày. Slide đầu tiên không có waveform lời nói. Chỉ có 4 giây nền âm và một câu hỏi.